Chí Thanh Niên và Trà My kính chào quý vị. Một sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên phổ biến trên Internet đơn khiếu nại, kêu cứu về việc bị nhà trường buộc phải thôi học vĩnh viễn và bị chính quyền khủng bố tinh thần sau khi anh đọc những bài viết về dân chủ và công khai cổ suý phong trào dân chủ trong nước. Trao đổi với tạp chí Thanh Niên, sinh viên Từ Anh Tú từ Bắc Giang thuật lại câu chuyện của mình.
Cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tôi bị đuổi học nó xuất phát từ việc tôi đã đọc 4 bài viết trên mạng. Tôi đọc ở một quán net trước cổng trường Cao đẳng Y tế bị công an tạm giữ, xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 5.
4 bài viết đó nội dung như thế nào mà dẫn tới cái việc là bạn bị gặp rắc rối như vậy?
Một bài viết về việc dân oan ở thành phố Vinh khiếu kiện, một bài viết về sinh viên Nguyễn Anh Tuấn cũng khai về việc mình có những tài liệu nói về cụ Huy Hà Vũ ạ. Thứ ba là về việc một nhà máy ở Hà Nội đình công và về việc ông cụ Huy Hà Vũ ạ.
Trước đó bạn cũng đã từng có những hoạt động bị chú ý hay như thế nào không?
Cuối năm 2010 tôi cũng có tham gia viết giã khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, tức là tôi đã viết hs.ts.vn tại một số nơi ở quanh các trường đại học cao đẳng của thành phố Thái Nguyên. Tôi cũng có viết một bài viết lên mạng để kêu gọi mọi người tham gia hưởng ứng phong trào đó. Công an họ phát hiện ra và họ cũng bắt giữ, cũng thẩm vấn nhiều ngày.
Ngoài cái việc là bạn tham gia vẽ khẩu hiệu rồi viết bài nói về Trường Sa Hoàng Sa và đọc 4 cái bài viết về dân chủ mang tính cách nhạy cảm như vậy, thì bạn có những cái hoạt động nào khác nữa mà cũng có thể gây ra những cái khó khăn cho bạn nữa hay không?
Năm 2007 tôi cũng có đăng ký tham gia Đảng Dân Chủ thế kỷ 21 của ông Hoàng Minh Chính ạ. Và cũng có gặp gỡ một số nhà dân chủ hiện đã bị bắt ở tù như là Trần Anh Kim ạ.
Tóm tắt những hoạt động mà bạn vừa cho biết, đó là những cái hoạt động quan tâm tới dân chủ và muốn tham gia hòa mình vào phong trào dân chủ là một cái việc rất là nhạy cảm ở Việt Nam. Lý do nào khiến cho bạn vẫn tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực như vậy dù bạn đã gặp không ít khó khăn?
Đấy là một quyền cơ bản của một con người và tôi muốn mình có đầy đủ những quyền đó, và chính vì vậy mà tôi muốn thực hiện một đấu tranh dân chủ ở Việt Nam ạ. Những cái quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng, nhưng mà họ nhiều khi áp đặt một cách thái quá. Tôi muốn đấu tranh để giành lại những quyền đó.
Ý thức đấu tranh và cái sự đòi hỏi dân chủ, cái sự quan tâm tới dân chủ của bạn xuất phát từ khi nào?
Có một lần tôi đã được đi bầu cử Quốc hội vào năm 2006. Tôi thấy nó giống như là một trò hề. Vì đa số mọi người đi bầu cử mà họ biết là mình bầu ai. Và tôi nghĩ rằng những hành động của tôi đã làm cho chính quyền sợ rằng tôi sẽ tuyên truyền cho rất nhiều những người khác, làm cho mọi người hiểu ra những quyền lợi cơ bản nhất của mình.
Nhưng mà ngược lại, về phía mình đó, khi mà bạn có những cái hành động đó thì bạn có sợ những cái hiểm nguy, những cái rắc rối đối với bản thân của mình như thế nào không?
Tôi ý thức được rằng sẽ có một lúc nào đó nếu như bị phát hiện thì họ sẽ có những hành động gây khó khăn cho tôi. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ dừng bước, bởi vì tôi muốn có một xã hội tự do và công bằng hơn.
Nhưng mà để tiến tới cái lý tưởng mà bạn vừa nói đó thì cũng không ít người phải hy sinh. Cái gương của những nhà dân chủ, kết cục của họ như thế nào, Tú có biết điều đó không? Và khi mà quan tâm tới những cái vấn đề này thì cái suy tư trăn trở nhất chính yếu trong bạn là gì?
Tôi có sự ý thức được rằng mình cũng có thể là một ngày nào đó cũng sẽ như những người đó. Nhưng khát vọng đấu tranh cho một xã hội tự do và công bằng luôn luôn cháy bỏng trong phần của tôi. Chính vì vậy mà tôi sẽ tiếp tục.
Vâng, có thể nói là cái trăn trở lớn nhất của Tú không phải là những khó khăn mà bạn có thể gặp phải, mà chính là làm thế nào để cái nền dân chủ Việt Nam được cải thiện hơn. Thế còn ngoài cái việc mà bị buộc thôi học đó thì còn những cái sự việc nào xảy ra với bạn sau khi bạn có những cái hoạt động liên quan tới dân chủ?
Công an gây rất nhiều sức ép lên gia đình, đưa ra những lời lẽ đe dọa đến gia đình. Về phía chính quyền thì tôi đã làm việc rất nhiều lần, còn về phía nhà trường thì sau khi nhận được quyết định buộc thôi học đó thì tôi cũng có làm đơn khiếu nại. Và nhà trường có mời tôi lên gặp gỡ một buổi ngày 24 tháng này.
Những cái vấn đề mà họ đặt ra với bạn hoặc là những yêu cầu mà phía nhà trường hay phía chính quyền đề ra với bạn là gì?
Xoay quanh hai vấn đề. Cái đơn khiếu nại của tôi, tức là tôi yêu cầu ông hiệu trưởng phải nói rõ rằng tôi đã vi phạm vào điều gì trong khoản 7, 8, điều 6, những điều học sinh sinh viên không được nào. Và thứ hai, tôi cũng yêu cầu ông hiệu trưởng đó phải hủy quyết định buộc tôi học.
Họ hồi đáp trước yêu cầu của bạn như thế nào?
Họ nói rằng nếu như tôi có thắc mắc gì thì đến cơ quan an ninh điều tra Thái Nguyên để nói. Họ chỉ biết rằng tôi đã vi phạm.
Trong cái quyết định buộc thôi học đối với bạn, họ có ghi cái lý do như thế nào chính thức bằng văn bản?
Tôi ghi rằng tôi đã phạm vào khoản 78 điều 6 nội quy quy chế học sinh, những điều mà học sinh sinh viên không được làm.
Ngoài ra, những cái buổi làm việc với chính quyền đó, họ có nói bạn vi phạm cái điều gì cụ thể không?
Họ có nói rằng tôi đã vi phạm vào điều 88, tuyên truyền chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nếu mà những những người mà vi phạm điều 88 mà có đầy đủ chứng cứ cơ sở kết luận thì họ truy tố. Đó là một điều thường thấy ở Việt Nam. Nhưng mà đối với trường hợp của bạn thì họ nói như thế nào?
Họ thường nói rằng bố tiếp tục tạo điều kiện cho tôi được học và trở thành một người tốt hơn.
Cái điều mà họ nói là tạo điều kiện cho bạn học tập với cái quyết định buộc thôi học đó, cái sự mâu thuẫn này bạn hiểu như thế nào? Và bạn có tìm lời giải đáp từ phía hữu trách hay không?
Họ nói rằng là tôi đã nhiều lần vi phạm mà không thể sửa đổi được. Và họ cũng nói rằng tôi đang được sống trong một môi trường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo thì phải theo Đảng Cộng sản chứ không được chống lại như thế.
Điều 88 quy định là tuyên truyền chống phá nhà nước là một cái tội. Việc làm của bạn mà bị quy là vi phạm cái điều 88 thì quan điểm cá nhân của bạn ra sao?
Được, tôi làm là hoàn toàn đúng pháp luật. Tôi chỉ đấu tranh cho một xã hội tự do và công bằng hơn. Và luật pháp Việt Nam không cấm người ta bàn luận về chính trị. Giữa hiến pháp và điều 88 nó có sự mâu thuẫn rất lớn. Hiến pháp thì nói rằng người ta có quyền được đọc và tự do tìm hiểu thông tin. Trong khi đó thì điều 88 lại quy định cụ thể là không được tuyên truyền chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng làm việc gì thì cũng phải đặt lương tâm của mình lên hàng đầu. Tôi làm việc đó hoàn toàn theo đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Chính họ chứ không phải tôi đã là người vi phạm. Quyền tự do tìm hiểu thông tin, tự do trao đổi thông tin, đó là những quyền cơ bản nhất của con người. Kể cả chính quyền không có quyền cấm người ta đọc hay cấm người ta phải làm cái này hay ép buộc người ta đi theo một cái lề lối nào đó. Tôi đang đấu tranh cho một sự tự do của đất nước Việt Nam. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người cùng với tôi đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ hơn. Xã hội dân chủ hơn sẽ không gây hại cho bất kỳ ai, kể cả nó cũng không gây hại ra Đảng Cộng sản. Tôi không dám chắc được rằng tôi sẽ ở ngoài hay vào tù trong một thời gian nữa. Nhưng dù vào tù hay là ở ngoài, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục đi con đường đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ hơn. Đó là sự lựa chọn của tôi. Khi mình đấu tranh cho một cái chung lớn hơn thì mình sẽ phải hy sinh cái tôi cá nhân của bản thân mình.
Thế bạn dự định như thế nào cho tương lai của mình khi mà giờ đây con đường học vấn của bạn đang gặp trở ngại?
Chắc chắn là tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải vượt qua thôi. Tôi cũng có một số người muốn giúp tôi về công việc và vẫn đang suy nghĩ thôi.
Sau khi đơn khiếu nại của anh Tú được công khai trên các trang mạng Internet, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên này. Trong số đó có cụ bà Lê Hiền Đức, một tiếng nói khẳng khái chống tiêu cực được nhiều người biết đến và cũng là một cựu giáo chức 30 năm đóng góp trong ngành giáo dục Việt Nam.
Lê Hiền Đức, 80 tuổi, rất quan tâm đến vấn đề tiêu cực trong ngành giáo dục. Tôi nghĩ rằng không phải là một cháu Tú, mà hàng ngàn, hàng triệu sinh viên nó vào mạng nó đọc. Chính tôi cũng đọc. Chứ còn như thế nào là lề trái, lề phải thì tôi không bàn luận. Các cháu có quyền tìm hiểu mọi thông tin trên mạng, nhưng nó có làm những cái gì phản động hay không, đấy mới là cái chuyện. Chứ nếu mà đọc là vi phạm thì thôi bây giờ đừng cho nối mạng, cấm hết tất cả đi. Ngay cả cháu Nguyễn Anh Tuấn nó còn tự thú cơ mà. Tôi đã đọc tài liệu này, tôi lưu trữ tài liệu kia, vân 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 vân. Thế còn cái cháu này thì có thể là nó không biết cách tự thú. Chứ nếu nó biết cách thì tôi chắc rằng nó cũng tự thú thôi. Đuổi một em để làm tiếng chuông báo cho những em khác đừng làm theo. Tôi thấy bất công quá. Tôi bức xúc là về cái chuyện đuổi họ.
Ngoài sự chia sẻ về tinh thần, sinh viên từ anh Tú cũng nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ những người đồng cảm, trong đó có ông Hoàng Văn Trung, chủ một doanh nghiệp về kỹ thuật ở Hà Nội. Ông Trung đã mời anh Tú về làm việc cho công ty của mình. Ông nói:
"Tôi chỉ đứng góc độ là quan sát viên, tức là người cảm tin, tôi cũng rất phục cái tâm của em. Cái hành động mà để cho mọi người cần học tập thì tôi chỉ muốn giúp đỡ em, thì mời em đến doanh nghiệp tôi làm. Tôi rất cảm kích những con người dân chủ và cái hy sinh sự cá nhân của mình để làm việc có lợi ích cho dân cho nước thì tôi rất quý trọng. Cái em thì một trẻ trí thức mà em có nhận định là đúng thôi. Cái xã hội này là đúng như thế. Hệ thống cộng sản này nó thật là thiết lập một cái nhà nước độc tài quá mà càng ngày càng làm dân khổ. Thế tôi thấy là cần có khoảng cái thay đổi và cần có cái lớp trẻ làm được việc đấy. Thực tế là em chỉ là tư tưởng thôi, ôn hòa thôi, em không phải là con người dùng bạo lực hay cái gì để làm cái gì mà thiệt hại đến ai cả. Tư tưởng rất là tốt. Xã hội cần đổi mới mà tốt lên phải có con người đối kháng và có người mà trẻ mà dám nghĩ làm thế thì tôi rất phục. Cái điều 88 của nhà nước này đưa ra chẳng qua chụp mũ để cho mọi người khiếp sợ thôi. Còn những người mới hiểu thì không sợ. Nếu có sợ không nó làm, nhưng là luật sư Cù Hồi Vũ đấy, dũng cảm làm cái điều thế mọi người người ta vẫn ủng hộ. Bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu cái mà hệ thống cộng sản này nó đem lại cho cả một dân tộc. Nếu có người lương tâm với dân tộc, với đất nước thì không ai không đồng lòng, ít nhiều trong tư tưởng, chưa nói hành động. Không thể vùi dập một thanh niên có một tư tưởng rất là tốt cho dân tộc như thế, dân chủ như thế. Đất nước vẫn còn được nhiều thanh niên thế gì, tương lai đất nước mình sẽ tốt lên.
Giới hữu trách liên quan tới việc đuổi học sinh viên Anh Tú, cả phía nhà trường và phía chính quyền, đều từ chối bình luận. Cô Nông Hoàng Gia, thành viên trong hội đồng kỷ luật của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói.
Việc này thì mời chị đến trường. Cái này thì chúng tôi cũng là cán bộ ở trường. Trả lời cái này chính xác thì phải là những người có trách nhiệm trả lời.
Thầy Hoàng Việt Ngọc thuộc phòng quản lý học sinh sinh viên của trường cũng từ chối khéo.
Vâng, cái này có khi là đến trường tôi trả lời chị nhé.
Hỏi thăm một trong những người chỉ đạo việc bắt giữ và thẩm vấn sinh viên Anh Tú là công an Dương Văn Tuấn. Trà My cũng nhận được hồi đáp tương tự.
Tôi chỉ trả lời những ai đến đây làm việc trực tiếp với tôi thôi nhé.
Quý thính giả có ý kiến ra sao về trường hợp của sinh viên Từ Anh Tú? Xin chia sẻ với tạp chí Thanh Niên trên website www.voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn trực tiếp tham gia những chủ đề thảo luận trên tạp chí Thanh Niên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mỗi tuần, xin email số phone về vietnamese@voanews.com. Trà My sẽ liên lạc mời các bạn góp tiếng. Tạp chí Thanh Niên xin tạm dừng tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào giờ này tuần sau.
Đừng ta đi có nước mắt nụ cười, đừng ta đi bao hiểm nguy ngăn lối, dù gian nan lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương tôi.